Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Hoa Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy ngày 15 tháng 11 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Hội nghị thượng đỉnh G20 khai mạc tại Brisbane. Tổng thống Obama nói Hoa Kỳ lãnh đạo thế giới chống Nga xâm lược Ukraine. Afghanistan và Pakistan bắt đầu đối thoại hòa giải.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thủ tướng Australia Tony Abbott đã khai mạc hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 lần thứ 9 tại thành phố Brisbane bằng lời kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đóng góp cho một sáng kiến nhằm tăng tổng sản phẩm toàn cầu lên 2.000 tỷ đô la. Thủ tướng Abbott nói rằng các đại biểu đến từ 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới nên chú trọng vào các vấn đề kinh tế, bất kể tình hình an ninh tại Ukraine, tranh chấp chủ quyền ở các khu vực và những tranh luận về tăng nhiệt toàn cầu.
As you look around the world, there are many difficulties and problems. There are problems in the Middle East.
Nhà lãnh đạo Australia nói, nhìn quanh thế giới quý vị thấy có rất nhiều vấn đề và rất nhiều khó khăn. Các vấn đề ở Trung Đông, các vấn đề ở Đông Âu, những vấn đề đáng lo sợ ở Tây Phi, vấn đề tăng trưởng mong manh. Nhưng thông điệp phải xuất phát từ chúng ta trong hai ngày hội nghị này là một thông điệp hy vọng và lạc quan. Ông Abbott nói các kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng sẽ tạo ra thêm hàng triệu công ăn việc làm và thúc đẩy GDP toàn cầu, tăng hơn 2% trong 5 năm tới thông qua thương mại tự do hơn và đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng. Mỗi nước dự hội nghị sẽ trình bày kế hoạch nhằm đóng góp cho mục tiêu đạt 2.000 tỷ đô la. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói Hoa Kỳ, siêu cường duy nhất của thế giới, có một trách nhiệm độc nhất lãnh đạo thế giới trong việc đập tan nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo, chống dịch bệnh Ebola ở Tây Phi và chống biến đổi khí hậu, cùng với những vấn đề khác. Trong bài diễn văn đọc hôm thứ Bảy tại Đại học Brisbane bên lề hội nghị thượng đỉnh G20, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ hứa rằng Washington sẽ tiếp tục chú tâm vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
So I'm here today to say that American leadership in the Asia Pacific will always be a fundamental focus of my foreign policy.
Tổng thống Obama phát biểu, tôi có mặt ở đây hôm nay để nói rằng sự lãnh đạo của Hoa Kỳ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ luôn luôn là một trọng tâm cơ bản trong chính sách đối ngoại của tôi. Nó sẽ không phải luôn luôn là tiêu đề. Nó sẽ không phải luôn được đo đếm bằng số chuyến thăm của tôi thực hiện đến khu vực, mặc dù tôi sẽ tiếp tục trở lại đây. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói rằng, an ninh hữu hiệu ở Á Châu phải căn cứ trên sự liên minh và luật quốc tế, chứ không phải trong tình trạng chịu ảnh hưởng hoặc nước lớn hiếp nước bé.
We believe that nations and peoples have the right to live in security and peace.
Tổng thống Obama nói, chúng ta tin rằng các quốc gia và các dân tộc có quyền được sống trong an ninh và hòa bình, rằng một trật tự an ninh hữu hiệu cho Á Châu không thể đặt nền tảng trong trạng thái chịu ảnh hưởng, hoặc bị ép buộc, hoặc bị hăm dọa, nơi mà các nước lớn ức hiếp các nước bé, nhưng phải được xây dựng trên sự liên minh bảo vệ an ninh cho nhau, trên luật lệ quốc tế và những quy tắc tiêu chuẩn được ủng hộ, và cách giải quyết ôn hòa cho những tranh chấp. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói chỉ có tính chính đáng đích thực là dân chủ và sự hài lòng của người dân. Tổng thống Obama cũng loan báo rằng Hoa Kỳ sẽ đóng góp 3 tỷ đô la cho quỹ khí hậu xanh để giúp các quốc gia đang phát triển đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Tổng thống Obama nói, hôm nay tôi loan báo rằng Hoa Kỳ thực hiện một bước quan trọng nữa, chúng tôi sẽ đóng góp 3 tỷ đô la cho quỹ khí hậu xanh, để chúng tôi giúp các quốc gia đang phát triển đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Ông Obama nói quỹ này sẽ giúp trang trải cho các chi phí thiết lập những hệ thống thiết yếu, chẳng hạn như hệ thống cảnh báo sớm và các hệ thống phòng chống bão hiệu quả hơn. Quỹ này cũng trợ giúp cho nông dân trồng nhiều loại hoa màu có tính chất dài hạn hơn và hỗ trợ cho các nền kinh tế đang phát triển trong nỗ lực cắt giảm khí thải nhà kính và đầu tư vào năng lượng sạch. Cũng trong phát biểu hôm thứ Bảy tại Đại học Queensland ở thành phố Brisbane, Tổng thống Obama nói rằng Nga là một mối đe dọa đối với thế giới như được chứng kiến trong vụ bắn rơi MH17, tức là vụ chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi hồi tháng 7 khi bay qua lãnh thổ ở miền đông Ukraine do các phần tử nổi dậy kiểm soát trên tuyến bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur. Ông nói, chúng tôi đang lãnh đạo cuộc chiến chống dịch bệnh Ebola ở Tây Phi và phản đối cuộc xâm lăng Ukraine của Nga, đó là một mối đe dọa đối với thế giới như chúng ta chứng kiến vụ bắn rơi MH thật kinh hoàng. Một thảm kịch đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng vô tội, trong đó có những đồng bào của quý vị. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói tình hình tại miền đông Ukraine phải được giải quyết bằng đối thoại với các phần tử đòi ly khai được Nga hậu thuẫn. Tuy nhiên, Poroshenko hôm thứ Sáu nói rằng quân đội Ukraine sẵn sàng và có khả năng đáp trả trong trường hợp thỏa thuận ngưng bắn bị phá vỡ hoàn toàn. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ông muốn có một thỏa hiệp với Ukraine, nhưng Điện Kremlin bác bỏ việc có bất cứ binh sĩ hoặc khí giới nào của Nga trong khu vực do các phần tử nổi dậy kiểm soát. Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk nói rằng xây dựng quân đội đủ mạnh để ngăn chặn sự xâm lăng của Nga là nhiệm vụ số một của đất nước. Các nhà quan sát Âu Châu nói họ thấy xe tăng, binh sĩ và vũ khí của Nga băng qua biên giới vào miền đông Ukraine hồi tuần trước. Một thỏa thuận ngưng bắn được công bố hồi tháng 9 đã liên tục bị vi phạm hầu như kể từ ngày ký. Moscow tố cáo chính phía Ukraine triển khai quân đội với số lượng lớn tại tiền tuyến mà không tuân thủ một thỏa thuận phải rút lui. Cả ông Obama và ông Putin đang ở Brisbane để tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm G20. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry kêu gọi thực thi lập tức thỏa thuận ngừng bắn, bảo vệ an ninh và giám sát biên giới Ukraine và Nga. Trong lúc các nhà lãnh đạo thế giới đang ở Australia để dự hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Nga Putin, trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu với hãng thông tấn TASS của Nga, đã lên án các lệnh chế tài do Mỹ cầm đầu chống lại Nga và các hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine. Ông nói Washington đang vi phạm thô bạo tinh thần hợp tác quốc tế. Chủ tịch Liên hiệp châu Âu nói Ngoại trưởng các nước Âu Châu sẽ nhóm họp vào thứ Hai tới sau hội nghị thượng đỉnh để đánh giá tình hình tại Ukraine và bàn thảo về những bước khả dĩ sắp tới, có nghĩa là sẽ có thể có thêm các biện pháp chế tài với Moscow. Các nhà lãnh đạo của Liên hiệp Âu Châu cũng dự trù sẽ thảo luận về vấn đề Ukraine với Tổng thống Barack Obama bên lề hội nghị thượng đỉnh. Australia đã phái hạm đội vào hải phận quốc tế để theo dõi hoạt động của 4 chiến hạm Nga đang có mặt trong vùng biển ở đông bắc Australia. Giới hữu trách Nga nói rằng các cuộc thao dượt hải quân và không quân của họ ở vịnh Mexico và vùng Caribe là những cuộc diễn tập thường kỳ để thử nghiệm tầm hoạt động của các thiết bị quân sự của họ. Nhưng Thủ tướng Australia lên án ông Putin đang tìm cách hồi sinh hào quang đã tắt của chế độ Sa Hoàng.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các nhà lãnh đạo của Afghanistan và Pakistan đã gặp nhau ở Islamabad để bàn thảo về cách thức hạ giảm những căng thẳng cả chục năm qua giữa hai quốc gia Hồi giáo này. Hai nhà lãnh đạo và các giới chức của hai nước đã kết thúc 3 ngày thương thảo hôm thứ Bảy. Hôm thứ Năm, một ngày sau khi các cuộc thương thảo khởi sự, tân Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã đến Pakistan để đối thoại trực tiếp với Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif ở thủ đô Islamabad. Hai nhà lãnh đạo đã kêu gọi những nỗ lực phối hợp để ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan và khủng bố.
Our two countries face formidable challenges, including extremism and terrorism.
Thủ tướng Sharif của Pakistan nói, hai nước chúng ta cùng đối diện với những thách thức dữ dội, trong đó có chủ nghĩa cực đoan và khủng bố, một môi trường an ninh mong manh và tội phạm xuyên biên giới. Tôi tin tưởng rằng chúng ta có thể đối phó hữu hiệu với những thách thức đó bằng sự chung sức, cố gắng và quyết tâm.
We also discussed that we must overcome the past.
Tổng thống Ghani của Afghanistan nói, chúng tôi cũng thảo luận với nhau rằng chúng ta có thể vượt qua quá khứ, chúng ta sẽ không cho phép quá khứ phá hoại tương lai của chúng ta. Chính vì vậy mà chúng ta bắt đầu cuộc đối thoại hòa giải về an ninh để mà mọi khía cạnh trong vấn đề an ninh chung của chúng ta có thể được đưa ra bàn thảo, có thể được phát họa và đặt ra những dấu mốc. Cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai thường xuyên lên án Pakistan là nhắm mắt làm ngơ đối với các phần tử chủ chiến dùng các cứ địa ở những khu vực bộ tộc phi luật pháp để mở các cuộc tấn công xuyên biên giới sang Afghanistan, trong khi Pakistan đổ lỗi cho Kabul là không kiểm soát được biên giới bên Afghanistan. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói luật chăm sóc sức khỏe với giá kham được, thường gọi là Obamacare, vẫn đang có hiệu lực. Tổng thống Obama nói trong bài diễn văn hàng tuần hôm thứ Bảy rằng trong năm qua, hơn 10 triệu người Mỹ đã có được sự an toàn về tài chính và an tâm khi có được bảo hiểm y tế. Tổng thống Obama nói với nhiều người, hóa đơn phí bảo hiểm y tế hàng tháng còn thấp hơn hóa đơn tiền điện thoại hay phí thuê bao truyền hình. Tổng thống Mỹ khuyến khích người dân vào trang web chăm sóc y tế healthcare.gov để đăng ký mua bảo hiểm y tế cho năm tới.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách.
Hoa Kỳ sửa đổi chính sách xuất khẩu vũ khí sang Việt Nam. Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức sửa đổi quy định về quản lý xuất khẩu vũ khí liên quan tới Việt Nam, mở đường cho việc bán vũ khí sát thương cho quốc gia cựu thù. Văn bản mới được đăng tải trên trang web của Cục Văn thư Liên bang Hoa Kỳ có đoạn viết rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác định rằng vì các lợi ích đối ngoại Mỹ, an ninh quốc gia và vì các quan ngại nhân quyền mà việc xuất khẩu các thiết bị quốc phòng mang tính sát thương và các dịch vụ quốc phòng cho Việt Nam có thể được cho phép trên cơ sở từng trường hợp một nhằm tăng cường an ninh và trinh sát trên biển. Việc sửa đổi có hiệu lực hơn một tháng sau khi Hoa Kỳ thông báo dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao kiêm Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh tới Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết việc dỡ bỏ chỉ được áp dụng cho các mục đích an ninh hàng hải trong bối cảnh Việt Nam đang phải đương đầu với những thách thức, nhất là từ Trung Quốc trên Biển Đông. Trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, ông Tom Malinowski cũng đề cập tới vấn đề vũ khí sát thương.
Foreign Minister of Vietnam was just in Washington, met with Secretary Kerry, where we announced the partial lift of the lethal arms ban.
Nhà ngoại giao này cho biết Bộ trưởng Ngoại giao của Việt Nam mới đến Washington đã gặp Ngoại trưởng Kerry và tại đó chúng tôi muốn công bố dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương. Ông cũng nói thêm là phía Washington đã nói rõ rằng chúng tôi muốn làm nhiều hơn nữa để làm sâu sắc thêm mối quan hệ và hai bên có thể làm nhiều hơn nữa trong cả lĩnh vực hợp tác an ninh. TPP, nhưng hai bên chỉ có thể làm điều này khi có bằng chứng rõ ràng về sự tiến bộ về nhân quyền. Vì vậy, mục đích chuyến thăm của ông, theo lời ông, là để tìm hiểu những tiến bộ nào có thể đạt được trong năm nay và trong vài năm tới. Việc Hoa Kỳ cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam nằm trong lệnh cấm vận vũ khí năm 1984 của Washington. Và theo các nhà quan sát, quyết định của Mỹ thể hiện sự tin cậy lẫn nhau và là một phần quan trọng trong tiến trình bình thường hóa hoàn toàn mối quan hệ song phương. Hiện chưa rõ Việt Nam sẽ mua gì, nhưng trong khi vấn đề Biển Đông đang dậy sóng, theo các nhà quan sát, Hà Nội có lẽ muốn tăng cường hải quân để bảo vệ lãnh hải trước sự lấn lướt của Trung Quốc. Tin tức quốc tế dẫn lời một giới chức quân sự cấp cao của Mỹ nói rằng hai quốc gia hiện đang bàn thảo về các tàu tuần tra, các thiết bị trinh sát, tình báo và có thể là cả một số vũ khí cho hạm đội mà Việt Nam chưa có. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, giáo sư giảng dạy bộ môn quan hệ quốc tế tại Đại học George Mason nhận định.
Hiện nay chúng ta thấy là cái cần thiết của Việt Nam á, là họ cần phải tăng cường cái khả năng tuần duyên của họ, thì cái đó là loại vũ khí họ muốn có. Thứ hai là một cái loại khác mà tôi nghĩ là họ cũng muốn có là cái loại hỏa tiễn mà địa đạo, căn cứ vào địa mà có thể bắn xa ra ngoài biển đó, thì đó là những cái chuyện mà họ muốn. Nhưng mà chúng ta thiết lập một loại khác nữa là cái gọi là cái phương tiện reconnaissance đó, là để thăm dò đó, có những cái dụng cụ để thăm dò survey ở ngoài biển thì họ không có, họ có thể muốn mua. Nhưng mà mặt khác thì cũng có thể là điều đình để cho Mỹ họ chia sẻ những cái tin tức ở ngoài đó, những bản đồ ngoài đó, chứ như trường hợp mà Mỹ họ làm với Phi Lật Tân đó, thì đó là những cái điều mà theo tôi nghĩ là có thể họ muốn.
Trong khi đó, trả lời báo giới, giáo sư Canthea nhận định rằng Việt Nam đang muốn mua máy bay tuần tra biển P-3 của Mỹ. Ngoài ra, theo chuyên gia về Việt Nam này, Hà Nội cũng quan tâm tới radar ven biển giúp tăng cường khả năng giám sát biển của Hải quân Việt Nam. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Malinowski nói thêm rằng phía Mỹ muốn mối băng giao với Hà Nội sâu sắc và bền vững hơn như các mối quan hệ đối tác của Mỹ với các bạn hữu và các đồng minh thân thiết nhất ở châu Á, châu Âu cũng như những nơi khác. Nhưng để đạt tới điều đó, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho rằng mối quan hệ Hà Nội-Washington cần phải dựa trên những giá trị chung và đó là lý do vì sao Hoa Kỳ nhấn mạnh nhiều tới vấn đề nhân quyền. Nhà ngoại giao này cũng nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ không muốn quan hệ đổi trác với Việt Nam.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý thính giả, khác với chủ nhà hàng thức ăn nhanh fast food như McDonald's, Burger King, Wendy, Diner là một loại nhà hàng độc đáo tại nước Mỹ với một bề ngoài khác biệt và thực đơn có thể tìm thấy hầu như khắp mọi nơi trên nước Mỹ. Lúc bắt đầu, các diner là những cỗ xe ngựa hay những toa xe lửa cũ không dùng đến. Đây là những nhà hàng chuyên về các loại thức ăn bình dân cổ truyền, giản dị, ngon miệng và không đắt tiền. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, xin mời quý thính giả theo dõi bài viết của thông tín viên đài VOA Julie Tabou và Elaine Liu về chủ nhà hàng Silver Diner tại vùng Washington DC và Rosie Diner tại Michigan.
Giọng hát của ca sĩ nhà rock lừng danh Bill Haley vang lên từ một máy hát tự động chạy các bản nhạc do khách tự chọn tại Silver Diner đầy khách ở Waldorf, Maryland, giữa lúc khách hàng xếp hàng chờ có bàn trống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Một máy hát tự động tại mỗi diner chỉ là một trong những đặc điểm chung của hàng ngàn cửa hàng diner trên toàn nước Mỹ. Cùng với những chỗ ngồi được ngăn bằng những vách nhựa cứng và những trang trí nghệ thuật có chủ đề nổi bật bằng những dấu hiệu đèn neon, thép không rỉ sét và những cửa sổ lớn bằng kính bao phủ bên ngoài nhà hàng. Điều làm cho diner này khác biệt đối với những diner khác là thực đơn đã khiến cho các khách hàng như Ashley Holt và trung sĩ nhất Norman Bailey luôn trở lại. Cô Ashley Holt cho biết:
I like the food. It's fresh. It's good.
Tôi thích thức ăn tươi ngon, tôi sẽ trở lại đây thường xuyên hơn, nhất là vì thức ăn lành mạnh hơn nhiều.
Và trung sĩ nhất Norman Bailey cũng nói:
khung cảnh tuyệt diệu, phục vụ nhanh chóng và thức ăn ngon.
Thức ăn ngon do bếp trưởng Ipa von Hensd nấu. Ông là người cùng sáng lập nhà hàng Silver Diner đầu tiên với ông Bob Giammo cách đây 25 năm. Hai ông đã dành ra một năm đi thăm các diner trên toàn nước Mỹ để hiểu thêm làm thế nào nhà hàng cổ điển kiểu Mỹ này vẫn sống còn qua hơn một thế kỷ và làm cách nào hay nhất để đưa sự cá biệt vào nhà hàng riêng của họ.
Chúng tôi muốn tạo một khung cảnh, một bầu không khí mà các gia đình muốn cùng đến với con cháu và không những chỉ có bầu không khí thân thiện mà còn có cả thức ăn ngon hơn nữa.
Như là bánh kép, bánh kẹp thịt và thịt băm trộn bánh mì đút lò. Bánh kép của Silver Diner được làm bằng bột mì không tẩy trắng và thịt không có chất trụ sinh và chất hormone. Đó là tin mừng cho khách hàng với ông Nicholas Hillrich đến đây để ăn món thịt bò hầm. Ông nói:
I had it last week and,
tôi ăn món này tuần trước và quá ngon nên tôi trở lại ăn nữa.
Khi công việc kinh doanh chậm lại do cuộc suy thoái năm 2009, bếp trưởng Ipa quyết làm cho các món ăn ngon thêm một bước nữa bằng cách thêm vào thực đơn nhiều món khác.
Chúng tôi bắt đầu bằng các thức ăn lành mạnh địa phương, thực phẩm tươi, rau cải, cho khách hàng lựa chọn các thức ăn họ muốn.
Silver Diner hợp tác với hơn 15 nông trại địa phương để thêm các gia vị tươi khác vào các món ăn, tạo kết quả ngon hơn. Ông nói:
I also feel really that it's my moral obligation that I need to provide a better product for people.
Tôi cũng có cảm tưởng là đó là nghĩa vụ đạo đức của tôi khi cung cấp những sản phẩm tốt nhất cho mọi người. Và khi tôi làm như vậy, thì điều lạ mà phần nào cũng không lạ, ấy là số lượng khách hàng bắt đầu lên trở lại. Và trong 3 năm qua, số lượng khách đến ăn tăng 30%, thật là phi thường.
Một trong những khách hàng là anh Logan Hare, 19 tuổi, anh thích thịt bò rừng có trong thực đơn vì đầu bếp Ipa có thể mua được thịt này tại địa phương.
Tôi chọn thịt bò rừng vì tôi thực sự không biết nhà hàng có loại thịt này. Và tôi ngạc nhiên là họ có, vì đôi khi thịt bò rừng khó kiếm và tôi chắc chắn là rất ngon.
Vào một ngày nắng ấm, ông Ipa cắt các quả mướp xanh và vàng với ông Chris Parker, mà nông trại gia đình đã cung cấp cho nhà hàng rau cải tươi trong nhiều năm nay. Ông Parker nói,
nếu chúng ta có thể vận động được tất cả nhà hàng tại Washington, D.C. cam kết dùng các loại rau cải địa phương, thì thật là tuyệt cho việc làm ăn.
Ông Ipa sẽ đưa các loại rau cải thu hoạch sáng nay vào một trong những món ăn truyền thống trong thực đơn buổi tối. Đó là món mì sợi lớn, xào rau, trộn phô mai. Ông cho biết,
đây không phải là mốt nhất thời. Mọi người thích thức ăn lành mạnh, thích thức ăn ngon hơn. Nếu không để ý đến việc này, thì sẽ đóng cửa sớm.
Hiện nay, những người chung vốn với ông làm chủ 15 Silver Diner, hầu hết ở vùng Washington, D.C., phục vụ cho 10.000 khách hàng một tuần, với những thức ăn bổ dưỡng, ngon lành và phục vụ chu đáo. Ông Ipa nói,
this is my passion.
Đây là niềm đam mê của tôi. Nếu không có đam mê về những điều mình đang làm, thì tốt hơn hết là dẹp tiệm.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nhiều người tin rằng các diner là một phần của truyền thống Mỹ, cũng như bóng chày và món xúc xích nóng kẹp bánh mì. Trước đây, những nhà hàng bên đường nằm rải rác trên toàn nước Mỹ. Hiện nay, dù chỉ còn lại một ít, nhưng một trong những diner nổi tiếng nhất vẫn phát triển mạnh tại Rockford, bang Michigan, miền trung tây nước Mỹ. Rosie's Diner trở nên nổi tiếng nhiều năm trước đây khi được trình chiếu trên một loạt quảng cáo trên truyền hình thương mại. Kể từ đó, Rosie's Diner có lúc thịnh, có lúc suy và ngay cả giờ đi nơi khác. Nhưng chủ nhân diner đã cương quyết đưa nhà hàng này trở lại thời kỳ vinh quang cũ. Ông Randy và bà Jonelle Roest cùng chia sẻ niềm đam mê văn hóa cổ điển nước Mỹ. Họ cũng luôn luôn muốn làm chủ một nhà hàng. Vào năm 2006, giấc mơ của họ trở thành hiện thực khi họ mua được Rosie's Diner. Ông Randy nói,
Rosie's Diner có lẽ là một trong những diner nổi tiếng nhất trên thế giới. Điều làm cho diner này nổi tiếng là vào những năm 1970, một nữ diễn viên điện ảnh tên là Nancy Walker đóng vai chính trong một phim quảng cáo cho giấy lau tay nhãn hiệu Bounty. Tên nhân vật này là Rosie, và toàn bộ quảng cáo được quay tại diner này.
Rosie Diner khai trương năm 1946 với tên là Silver Dollar Diner tại bang New Jersey, miền đông nước Mỹ. Diner này được toàn nước Mỹ chú ý khi quảng cáo giấy lau tay được quay tại đây, khiến cho chủ nhân đổi tên thành Rosie Diner. Năm 1991, một người chủ mới dời nhà hàng nổi tiếng này đến địa chỉ hiện tại ở bang Michigan. Khi gia đình Roest mua lại diner này cách đây 15 năm, nhà hàng cần được tu sửa lại. Ông Brandy công nhận.
Mục tiêu số 1 của chúng tôi là đưa Rosie's trở về thời kỳ huy hoàng lúc trước. Diner xuống dốc, thức ăn dưới mức trung bình.
Thêm vào việc tân trang diner, ông bà Roest quyết tâm lấy lại hương vị nguyên thủy bằng một thực đơn được cải tiến. Ông Christopher Ramsey là một trong những đầu bếp của Rosie's, cho biết.
Chúng tôi làm món súp cay chili có thịt, cà chua và đậu theo kiểu chúng tôi. Chúng tôi cũng làm món burrito theo kiểu chúng tôi. Chúng tôi cũng làm món súp thịt băm và phô mai. Chúng tôi làm từ mọi thứ. Một số món chúng tôi dùng các công thức nấu nướng tìm thấy trên Internet.
Bà Jonelle Roest còn thêm công thức nấu nướng bí mật của gia đình vào thực đơn. Bà nói,
một món tôi mang vào rất được ưa chuộng dùng công thức của bà tôi để nấu món mì trứng thịt bò. Đây là món thịt bò nướng từ từ trong lò với nước sốt và mì. Đây là một loại thức ăn bình dân lúc tôi còn bé.
Mặc áo màu hồng, các cô hầu bàn của Rosie Diner đi quanh các bàn để phục vụ khách hàng. Trong số này có cô Ashley Gunther, cô nói,
chúng tôi có nhiều du khách, nhiều người từ các tiểu bang khác đến chỉ vì họ thấy diner này trên truyền hình trong những năm 1970 và đại loại như vậy. Những người lớn tuổi đến đây để nhớ lại thời thơ ấu, và người trẻ đến đây để trải nghiệm những gì thế hệ lớn tuổi trải qua trong những năm 1960 và 1970.
Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Thưa quý vị, những nỗ lực kiểm soát bệnh sốt rét hiện nay tùy thuộc vào những việc như mùng có tẩm thuốc chống muỗi và phun thuốc để diệt trừ các loại côn trùng mang bệnh này. Tuy nhiên, các nhà khoa học tại Kenya nói, sang năm, một loại vaccine mới ngừa bệnh sốt rét sẽ được sử dụng và có thể có đóng góp quan trọng cho việc kiểm soát và cuối cùng là xóa bỏ hẳn căn bệnh này. Từ Kenya, thông tín viên Mohamed Yusuf của đài VOA gửi về bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày sau đây.
Bệnh sốt rét giết hơn 500.000 người mỗi năm trên toàn thế giới và gây bệnh cho hàng triệu người nữa, hầu hết là trẻ em sống tại tiểu vùng Sahara châu Phi. 1/3 bệnh nhân tại Kisumu, thành phố lớn hàng thứ 3 của Kenya và những khu vực chung quanh bị bệnh sốt rét. Dù những phương cách chữa trị hiện nay đã giúp giảm bớt bệnh này trong thập niên qua, nhưng các nhà khoa học trong phòng thí nghiệm tại Tây Kenya đang chế tạo một vaccine với sự giúp đỡ của công ty Anh GlaxoSmithKline và những đối tác khác có thể góp phần quan trọng vào việc kiểm soát bệnh sốt rét. Các nhà khoa học nói, chủng ngừa nơi người, nhất là trẻ em, là mấu chốt trong việc xóa bỏ bệnh sốt rét. Bác sĩ Martina Oneko, người giúp thực hiện chương trình chích ngừa tại vùng quê miền Tây Kenya, cho biết như sau. Bà Oneko nói, họ thấy có sự thành công tốt đẹp của vaccine, với kết quả là sức khỏe của các em này được cải thiện. Các em không mắc bệnh như những em khác trong cộng đồng không được chích ngừa. Tỷ lệ hiệu quả của việc chích ngừa đối với các lứa tuổi lớn hơn tại các nơi là 47% và trong số các em nhỏ tuổi hơn là 27%. Vaccine RTV ngăn không cho vi trùng sốt rét lây nhiễm, trưởng thành và sinh sôi nảy nở trong gan, từ đó tái xâm nhập vào máu, làm cho hồng huyết cầu nhiễm trùng và gây bệnh. Một số cư dân hoan nghênh sáng kiến này, ông Jafet Hume nói.
Có những bà mẹ mang thai và ngay cả trẻ em, có những em bé chưa sinh, chết vì bệnh sốt rét. Do đó tôi nghĩ với sự ứng dụng của loại vaccine này, nhiều trẻ em sẽ được cứu.
Một cư dân Kisumu khác, tên là Mercy Adiambo cho biết. Bà nói, ngay cả bà và gia đình sẽ sử dụng vaccine này và họ chấp nhận vaccine. Theo các nhà nghiên cứu bệnh sốt rét, vaccine có thể không phải là giải pháp cuối cùng đối với bệnh sốt rét, nhưng khi phối hợp với những biện pháp khác như mùng chống muỗi, phun thuốc vào hệ thống ống cống và khai quang các bụi rậm, vaccine này cũng có thể tạo ra sự khác biệt to lớn đối với hàng triệu người tại tiểu vùng Sahara châu Phi. The Voice of America,
VOA. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Thái Đỗ hỏi như sau. Thưa bác sĩ, cháu bị bệnh mồ hôi tay chân và nách từ nhỏ thì có nên cắt hạch giao cảm không? Hay bây giờ có loại thuốc nào có thể làm giảm triệt để bệnh này không ạ? Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh mồ hôi quá nhiều và cái vấn đề có nên giải phẫu để giải quyết cái bệnh này không? Thường lúc chúng ta chạy mồ hôi toàn thân nhiều, lúc chúng ta đến một cái chỗ nóng nực là vì bộ óc của chúng ta có khả năng phát hiện được sự thay đổi nhiệt độ của máu cơ thể khi mà cái máu nó đi vào cái bộ phận thalamus ở trong đầu. Và bộ óc ra lệnh cho những cái tuyến mồ hôi làm việc nhiều hơn. Trái lại, mồ hôi bàn tay và lòng bàn chân thì có khác vì chúng chịu ảnh hưởng trực tiếp của cái vỏ não, là những cái tổ chức thần kinh cấp cao và là nơi điều khiển những cái cảm xúc, những suy nghĩ. Do đó chúng ta chạy mồ hôi tay, bằng chân thường là vì chúng ta xúc động, sợ sệt hoặc là lo âu. Chứng chạy mồ hôi tay chân quá nhiều, từ tiếng Anh người ta gọi là hyperhidrosis, thì ở một cái người khỏe mạnh về mọi mặt khác thường được giải thích như là một cái sự thiếu điều hòa, thiếu cân bằng của cái hệ thần kinh giao cảm. Hệ thần kinh giao cảm ở đây gọi là, từ tiếng Anh gọi là autonomic system. Và trong cái trường hợp này thì chúng ta gọi là có một cái autonomic dysregulation. Thì nói một cách giản dị hơn thì những người này là những cái người dễ bị xúc động và cái hệ thần kinh giao cảm, sympathetic system, nó quá nhạy cảm và kích thích những cái hạt mồ hôi tay chân nát quá trớn. À, trong những cái giống dân thì người Nhật bị cái này nhiều, người Nhật thì bị cái chứng này 20 lần nhiều hơn những cái giống dân khác. À, ví dụ như người Mỹ thì chỉ 100 người một người bị bệnh này thôi, trong lúc ở người Nhật thì 100 người có đến 20 người bị. Nói về chữa trị thì cái chữa trị nó chỉ có mục đích làm tăng chất lượng đời sống, là vì cái bệnh này không có gì nguy hiểm. Thường nhất là người ta dùng những cái muối có nhôm, nhôm là aluminum. Thì ở Mỹ có một cái thuốc tên là Drysol, viết là Drysol. Nó chứa 20% aluminum chloride và nó bán từng chai 37.5cc. Thì ở Mỹ mua thuốc này phải có toa bác sĩ. Và tối đi ngủ thì người bệnh thoa Drysol lên chỗ mồ hôi nhiều, xong rồi lấy một cái màng plastic, cái hiệu là Saran Wrap, và bọc lên, sáng dậy thì rửa thuốc đi và làm chừng 2 đêm liên tiếp. Và sau đó mỗi tuần thì làm 1 hoặc 2 lần. Cái thuốc khác là Certain Dry, viết là C-E-R-T-I-N, Dry là D-R-I, và Cerac, chữ X-E-R-A-C, thì nó lại không cần toa bác sĩ. Và nếu những cái chỗ mà không có những cái thuốc đó thì chúng ta có thể hỏi dược sĩ, vì những cái thuốc này gồm những cái muối nhôm là những cái chất rẻ tiền và dễ kiếm. Bây giờ có những cái thuốc mà chúng ta có thể uống để mà trị cái bệnh mồ hôi nhiều, nhưng những cái thuốc này nó không có hiệu quả lắm, là vì nó có phản ứng phụ. Những cái thuốc này cũng như những cái biện pháp sau đây là không có xài cho trẻ em, và chúng ta chỉ xin nói đến với mục đích thông tin. Thứ nhất, những cái thuốc là gọi là anticholinergics, là những cái thuốc này nó có tác dụng, nó chống lại cái chất acetylcholine. Cholinergic thì có nghĩa là những cái nơi mà nó truyền dẫn bằng cái chất acetylcholine, là một cái chất nó truyền dẫn kết nối những cái sợi thần kinh giao cảm đi từ trong cái tủy xương sống chúng ta và đi ra vào với cái tuyến mồ hôi. Cho nên nó cũng gây những cái phản ứng phụ, như là vì nó ức chế cái truyền dẫn do acetylcholine thì nó làm chúng ta khô mắt, khô miệng, mắt mờ. Do con người nó nở quá lớn lúc tới chỗ sáng và khó tiểu bón. Một trong những cái thuốc đó mà tôi chỉ xin kể làm ví dụ là ví dụ như thuốc tên thương mại là Ditropan, viết là D-I-T-R-O-P-A-N, và cái tên chính thức của nó là Oxybutynin. Và một cách chữa khác là người ta dùng cái phương pháp gọi là iontophoresis. Ion là điện đã được phân giải, những cái nguyên tử được phân giải, là và nó người ta dùng cái dòng điện để những cái đem thuốc cho vào trong da. Một số trường hợp khác thì bác sĩ có thể xài cái thuốc an thần nếu mà cái người bệnh mồ hôi tay, mồ hôi chân quá nhiều, là vì tinh thần họ bất an. Và một phương pháp mới gần đây khá đắt tiền là chích Botox. Botox là tên thương mại của chất độc là botulinum toxin A. Và một cái chất này là cực rất là độc, lấy từ vi trùng botulinum. Và hiện nay rất thịnh hành trong việc trị các vết nhăn da mặt của quý bà hay là quý ông. Thì cái độc tố này làm tê liệt những cái tuyến mồ hôi. Và bệnh nhân được bác sĩ chuyên khoa da, thường là bác sĩ chuyên khoa da chích cái này, chừng 50 mũi vào với mỗi bàn tay hay là... Và nó hiệu nghiệm từ 4 tới 12 tháng và sau đó thì phải làm lại. Bây giờ nói trực tiếp đến câu hỏi là về cái phương pháp giải phẫu. Thì đây là một cái phương pháp, biện pháp họ cắt đứt hay là nó họ kẹp để cho cái gián đoạn cái truyền dẫn thần kinh của cái dây thần kinh giao cảm nằm ở trong lồng ngực, trong cái đường mà nó đi qua từ cái tủy xương sống cho đến cái tuyến mồ hôi. Và những cái người ta chọn những cái sợi dây thần kinh nó phụ trách vùng mồ hôi ở nách và tay. Và người ta dùng cái phương pháp này bằng nội soi, có nghĩa là chỉ rạch một cái lỗ nhỏ và người ta dùng những cái máy video vào trong để đi tìm những cái dây thần kinh đó và cắt nó đi. Thì thường thường là do bác sĩ giải phẫu thần kinh, neurosurgeon thực hiện cái này. Thì nếu mà đã nói thủ thuật thì phải nói đến biến chứng. Thì cái biến chứng chính của những cái thủ thuật này trong những cái khảo cứu về một cái số lượng lớn thì người ta thấy thường xảy ra nhất là cái vấn đề pneumothorax. Pneumo là không khí, thorax là cái lồng ngực. pneumothorax có nghĩa là cái không khí nó bị cái màng phổi nó bị đâm lũng, và khi không khí nó xì vô trong cái không gian của cái màng phổi đó, bình thường thì trong cái màng phổi nó không có không khí đáng kể. Bây giờ vì nó mình trong lúc phẫu thuật mình đâm lũng thì không khí nó vào và gọi là pneumothorax. Và cái chuyện này nó xảy ra trong một những cái số thống kê mà tôi đọc được thì nó xảy ra chừng 5%, có nghĩa là 100 trường hợp đi mổ thì có 5 người bị cái này. Ngoài ra những cái phản ứng phụ là side effects như là tay chân quá khô hay là cái bị bệnh trở lại sau một thời gian, từ tiếng Anh người ta gọi là recurrence. Và cái điểm kế tiếp là một cái điểm khá quan trọng trong cái vấn đề mình đánh giá cái kết quả của những cái vụ mổ này là cái mồ hôi quá nhiều nó xảy ra ở những cái vùng khác như là một cái cơ chế bù trừ. Chúng ta tạm gọi đây là cái chạy mồ hôi bù trừ. Và tiếng Anh người ta gọi là compensatory sweating. Sweating là chạy mồ hôi và compensatory là do nó bù lại. Mình chặn ở chỗ này thì nó phát ra chỗ kia. Và trong có cái hiện tượng này nó có khi rất là bất tiện. Nó xảy ra ở mông hay là ở lưng, toàn thân. Và trong một cái bài tổng quan về 406 vụ giải phẫu ở châu Âu, thì người ta thấy rằng có đến chừng 55% trường hợp là sau đó bị compensatory sweating. Một số khảo cứu khác mà tôi được thấy thì có thể là cái tỷ lệ nó bị compensatory sweating nó còn cao hơn là cái tỷ lệ này nữa. Có nơi báo cáo đến 80-90%. Những cái người bệnh nhân đàn bà, phụ nữ thì dễ bị phản ứng phụ này nhiều hơn là phái nam. Và kết quả tốt hơn cho những cái trường hợp mà thực hiện giải phẫu thuật cho mồ hôi tay ra nhiều. Có nghĩa là trong những cái trường hợp đó thì ít bị cái compensatory sweating. Trong lúc những cái người giải phẫu vì cái mồ hôi ra ở nách quá nhiều thì những cái người đó cái thất bại nó nhiều hơn và nó bị họ bị compensatory sweating nhiều hơn. Và một khía cạnh khác là vì cái hệ giao cảm nó ảnh hưởng tới cái cơ năng của trái tim. Thì một số người sau khi giải phẫu cái này thì bị tim nó đập quá chậm, từ khoa học là bradycardia. Và một đôi khi cũng ít xảy ra hơn thì có tổn thương những cái dây thần kinh nó đi ngang qua cái vùng đó. Thì nói chung hầu hết những cái bệnh nhân được giải phẫu trong cái thủ thuật này thì họ bằng lòng với kết quả, nhất là trong năm đầu tiên, ngay sau khi mổ hay là trong mấy tháng đầu tiên thì người ta thấy rất là hiệu nghiệm. Nhưng mà sau đó thì tỷ số mà nói là họ vui lòng, họ bằng lòng là satisfied. Thì nó giảm đi đáng kể, mà cái lý do chính của cái vấn đề người ta bớt vừa ý lại là vì cái vấn đề chạy mồ hôi bù trừ, là mồ hôi nó giảm bớt ở hai bàn tay, hai bàn chân, nhưng mà trong lúc đó nó lại tăng lên ở những cái vùng khác mà có những cái vùng rất là bất tiện. Thì từ nó bệnh nhiều mồ hôi nó chỉ bất tiện cho cái người bệnh, và nếu mà cái người bệnh tĩnh tâm hay là bớt lo lắng hay lo âu, thư giãn thì có thể nó giảm đi. Và thường cái người chạy mồ hôi tay nhiều, họ có khuynh hướng bị ám ảnh, tay mình nằm ướt lúc giao tiếp, trước lúc sắp phải bắt tay người khác hay là cầm tay người khác. Và sự căng thẳng này lại làm cho cái người đó hồi hộp, tim đập nhanh hay là tay ướt nhiều hơn, là do cái hệ thần kinh giao cảm tự động bị kích thích bởi tác dụng của stress. Thì người đó có thể vô tình tránh tiếp xúc với người khác và giới hạn sinh hoạt của mình, ít muốn tiếp xúc với ai. Và khá đông người Việt Nam chúng ta cũng nghĩ rằng mồ hôi tay là triệu chứng của yếu tim. Cũng dễ hiểu là vì do tác dụng của hệ giao cảm mình nói ở trên. Tim cũng đập nhanh và người đó hồi hộp và cảm thấy khó thở. Tuy nhiên thì cái vấn đề này không có đúng. Cái người mà bị đổ mồ hôi tay không có nghĩa là người đó bị đau tim. Có thể đọc sách hướng dẫn, tập thiền hoặc nhờ những cái người có khả năng giúp cho mình tự tin hơn, như là nếu cần đến một cái chuyên gia tâm lý hoặc là đến bác sĩ gia đình của mình. Đa số người trẻ mắc chứng này dần dần sẽ bớt bị trở ngại và triệu chứng thì giảm đi với thời gian, khi mà cái người trẻ đó họ đi tới một cái tuổi mà chín chắn hơn, cái tuổi mature hơn, già hơn. Nhất là nếu người đó tự tin hơn và làm chủ được mình hơn bằng cách ý thức về cái sự sợ sệt của mình. Là mình biết là vì mình sợ nó như vậy. Nếu mình kiểm soát được cái sợ thì mình sẽ giảm bớt. Và có thể dùng muối nhôm như chúng ta nói nếu cần. và nên nhờ bác sĩ khám để đánh giá sức khỏe tổng quát, để loại những cái bệnh tim thật sự hay là những cái bệnh giáp tràng, là cái thyroid, đôi khi nó cũng có thể đi cùng với những cái người mà bị ra mồ hôi tay nhiều. Và nói tóm lại là cắt nội soi thần kinh giao cảm là một cái phẫu thuật lớn, đây không có phải là một cái chuyện nhỏ, không đảo ngược được. Một khi đã cắt rồi, chúng ta không có thể đảo ngược nó lại được và có thể gây biến chứng đáng kể, có khi quan trọng. Tác dụng phụ chính là compensatory sweating, là ra mồ hôi nhiều để bù trừ, xảy ra khá lâu sau khi mổ. Cái điểm này của chúng ta nên để ý. Ví dụ như mình đến một cái nơi đó mà nhiều người khen là làm chuyện đó tốt, thì chúng ta nên hỏi những cái người ta mổ đó cách đây trên một năm hay là hai năm, xem thử cái kết quả về lâu về dài nó có tốt hay là không. Và nó có thể làm thất vọng bệnh nhân sau một cái giai đoạn thỏa mãn lúc đầu chừng một năm. Thì đa số bác sĩ khuyên nên dùng thử các phương pháp bảo thủ, càng nhiều thì càng tốt, và chỉ dùng phẫu thuật khi thất bại với những cái biện pháp khác. Và nên tham khảo với bác sĩ chuyên bệnh ngoài da trước để xem mình đã dùng hết những cái phương tiện mà mình có thể dùng được hay không. Và nên điều tra kỹ về cái khả năng, về kinh nghiệm của bác sĩ sẽ giải phẫu cho mình, vì cái kết quả nó tùy thuộc vào khả năng của người bác sĩ giải phẫu. Cũng như cái vấn đề an toàn, nó cũng tùy thuộc về cái phương tiện nơi chúng ta thực hiện cái giải phẫu, để nếu mà không may có xảy ra những cái biến chứng, thì người ta, những cái người đó có những cái chuyên viên như là về giải phẫu hay là chuyên viên về gây mê, người ta đối phó những cái biến chứng bất ngờ, nguy hiểm nếu chẳng may nó xảy ra. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ firing, nghĩa là bắn súng, và một có động từ to fizzle, nghĩa là thất bại. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is on the firing line, on the firing line.
On the firing line là tuyến lửa, nơi súng được nhắm vào một mục tiêu. Thành ngữ này còn được dùng để chỉ một tình thế, khiến một đối tượng bị chỉ trích hay đả kích. Một hội đồng thành phố đang gặp khó khăn với cư dân vì những quy luật mà họ mới đưa ra. Một cư dân cho biết.
The council members of the town I live in are under attack. They recently raised fees on everything, from construction permits to dog licenses. At a meeting with citizens, they were clearly on the firing line. For 3 hours, they were grilled about why citizens had to pay more, and the citizens were not completely happy with their answers.
Các ủy viên hội đồng thành phố nơi tôi ở đang bị đả kích. Mới đây họ tăng lệ phí lên tất cả mọi thứ, từ giấy phép xây dựng cho tới giấy phép nuôi chó. Tại một cuộc họp với cư dân, rõ ràng họ đã bị chỉ trích gay gắt. Trong suốt 3 tiếng đồng hồ, họ bị hạch hỏi về việc tại sao cư dân phải trả thêm tiền và cư dân không hài lòng lắm với những câu trả lời của họ. Attack là đả kích, tấn công, to grill là tra hỏi, thẩm vấn. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
The council members of the town I live in are under attack. They recently raised fees on everything from construction permits to dog's licenses. At a meeting with citizens, they were clearly on the firing line. For 3 hours, they were grilled about why citizens had to pay more, and the citizens were not completely happy with their answers.
Trong nhiều gia đình, vấn đề tiền bạc thường do các bà vợ quản lý. Một ông chồng cho biết vợ ông đang tìm cách giảm bớt tiền tiêu. Ông nói,
My wife controls the budget in the house. She says we have to cut down on spending. That means buying new clothing, going out to restaurants, and taking a summer vacation are all on the firing line now. She's against any purchases until there's enough money to pay for them.
Vợ tôi là người quản lý ngân sách gia đình. Bà ấy nói rằng chúng tôi phải giảm chi tiêu. Như thế có nghĩa là việc mua quần áo mới, đi ăn tiệm và đi nghỉ hè là những việc đang bị hạn chế. Vợ tôi chống việc mua bất cứ món gì, trừ phi chúng tôi có đủ tiền để mua món đó. Budget là ngân sách, spending là tiêu tiền và purchase là mua. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My wife controls the budget in the house. She says we have to cut down on spending. That means buying new clothing, going out to restaurants, and taking a summer vacation are all on the firing line now. She's against any purchases until there's enough money to pay for them.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is fizzle out. Fizzle out.
Fizzle out có nghĩa là tàn lụi dần hay thất bại sau khi rầm rộ lúc ban đầu. Nhiều học sinh mơ ước chọn nghề làm luật sư vì cho rằng nghề này mang lại tiền tài và danh vọng. Một cố vấn nghề nghiệp cho biết,
Many students think that lawyers can make a lot of money, live in nice homes, and eat at nice restaurants. But many young lawyers have found out that life for those in the profession is quite demanding. When they realize how many hours they have to work in a week and how many sacrifices they have to make, their enthusiasm seems to fizzle out.
Nhiều sinh viên cho rằng luật sư có thể kiếm nhiều tiền, sống trong những căn nhà đẹp và ăn uống tại các tiệm sang trọng. Tuy nhiên, nhiều luật sư trẻ khám phá ra rằng làm luật sư đòi hỏi rất nhiều chuyện. Khi họ biết rõ họ phải làm bao nhiêu giờ trong một tuần và phải hy sinh bao nhiêu thứ, thì sự hăng say của họ tàn lụi dần. Sacrifice là sự hy sinh và enthusiasm là sự hăng say, nhiệt tình. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Many students think that lawyers can make a lot of money, live in nice homes, and eat at nice restaurants. But many young lawyers have found out that life for those in the profession is quite demanding. When they realize how many hours they have to work in a week and how many sacrifices they have to make, their enthusiasm seems to fizzle out.
Một hội từ thiện đang tổ chức những buổi chạy đua để quyên tiền chống bệnh ung thư phổi. Một phóng viên tường thuật về điều gì xảy ra cho hội này.
Hundreds of races take place every year to raise money to fight lung cancer. But one organization has been having trouble getting contributions. That's because its president was recently caught stealing and then lying about it. No wonder funding is fizzling out.
Hàng trăm cuộc chạy đua được tổ chức hàng năm để quyên tiền chống bệnh ung thư phổi. Tuy nhiên, một tổ chức đang gặp khó khăn trong việc xin mọi người đóng góp. Đó là vì bà chủ tịch hội này bị bắt quả tang ăn cắp tiền, rồi lại nói dối về hành động đó. Dĩ nhiên là số tiền đóng góp đang chấm dứt. Race là cuộc đua, contribution là sự đóng góp, và no wonder là tất nhiên, không có gì lạ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Hundreds of races take place every year to raise money to fight lung cancer. But one organization has been having trouble getting contributions. That's because its president was recently caught stealing and then lying about it. No wonder funding is fizzling out.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là on the firing line, là tình trạng bị chỉ trích gay gắt. Và hai là fizzle out, là tàn lụi sau khi rầm rộ lúc ban đầu. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ lo ngại sâu sắc về các cuộc tấn công của thành phần ly khai thân Nga đã tăng cường ở miền đông Ukraine. Mấy ngày qua, pháo kích ác liệt đã xảy ra ở Donetsk, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã được Nga, Ukraine và phiến quân do Nga hậu thuẫn đồng thuận trong thỏa thuận Minsk ký ngày 5 tháng 9 và ngày 19 tháng 9. Trong một phát biểu, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc Bernadette Mihan cũng bày tỏ lo ngại về nhiều báo cáo, bao gồm những báo cáo của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, nói rằng quân ly khai được Nga hậu thuẫn và tiếp tế đang di chuyển những đoàn lớn vũ khí hạng nặng và xe tăng ra tiền tuyến của cuộc xung đột. Ngày 8 tháng 11, các giám sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, gọi tắt là OSCE, ở Donetsk, quan sát thấy đoàn xe hàng chục chiếc với vũ khí hạng nặng và xe tăng không ký hiệu, chở theo binh sĩ mặc đồng phục màu xanh lá cây đậm, không phù hiệu, di chuyển qua lãnh thổ này. Báo cáo được đưa ra sau khi chính phủ Kiev nói rằng Moscow đang điều quân đội và xe tăng qua biên giới để hỗ trợ quân nổi dậy.
OSCE xác nhận có sự gia tăng gần đây về số lượng binh sĩ và các thiết bị của Nga dọc theo biên giới phía đông của Ukraine, và nói rằng Nga tiếp tục cho thấy họ không màng tới những thỏa thuận quốc tế và cho thấy quyết tâm tiếp tục gây bất ổn cho Ukraine. Tại một cuộc họp báo ngày 10 tháng 11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki nói rằng phe ly khai thân Nga trong khu vực Donbass dường như có ý định tiến chiếm lãnh thổ vượt xa ranh giới đã được các bên đồng ý ở Minsk. Bà khẳng định không có lời nào bào chữa cho những hành vi xâm phạm liên tục và trắng trợn của Nga và thành phần đại diện của họ đối với thỏa thuận Minsk. Bà Psaki nói tiếp, nếu Nga thực sự cam kết theo đuổi hòa bình ở Ukraine, họ sẽ ngừng thổi bùng lên ngọn lửa bằng vũ khí và sự hỗ trợ mới cho phe ly khai và rút tất cả binh lính và thiết bị của Nga khỏi Ukraine và sẽ kêu gọi thành phần đại diện của họ ngừng những hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, phóng thích con tin và đóng biên giới quốc tế.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Thủ tướng Australia Tony Abbott đã khai mạc hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 lần thứ 9 tại thành phố Brisbane bằng lời kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đóng góp cho một sáng kiến nhằm tăng tổng sản phẩm toàn cầu lên 2.000 tỷ đô la. Thủ tướng Abbott nói rằng các đại biểu đến từ 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới nên chú trọng vào các vấn đề kinh tế, bất kể tình hình an ninh ở Ukraine, tranh chấp chủ quyền ở các khu vực và những tranh luận về tăng nhiệt toàn cầu. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói Hoa Kỳ, siêu cường duy nhất của thế giới, có một trách nhiệm độc nhất lãnh đạo thế giới trong việc đập tan nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo, chống dịch bệnh Ebola ở Tây Phi và chống biến đổi khí hậu cùng với những vấn đề khác. Trong bài diễn văn đọc hôm thứ Bảy tại Đại học Brisbane bên lề hội nghị thượng đỉnh G20, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ hứa rằng Washington sẽ tiếp tục chú tâm vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Giới chức cao cấp nhất của quân đội Hoa Kỳ đang ở Iraq để thảo luận với các tư lệnh Mỹ và các giới chức Iraq về giai đoạn kế tiếp của chiến dịch mở rộng chống nhóm nhà nước Hồi giáo. Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ, Đại tướng Martin Dempsey đến Baghdad hôm thứ Bảy, nơi ông đã gặp gỡ với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. Một người phát ngôn Iraq cho hay Thủ tướng al-Abadi hy vọng vào sự hợp tác quân sự chặt chẽ từ phía Hoa Kỳ, nhưng không trông đợi sự có mặt của binh sĩ tác chiến tại Iraq từ bất cứ nước nào. Cộng hòa Dân chủ Congo vừa tuyên bố nước này đã sạch bệnh Ebola sau dịch bệnh bùng phát hồi tháng 8 đã gây ra gần 50 ca tử vong tại nước này. Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo hôm thứ Bảy đã công bố như vậy, nhưng cảnh báo rằng dịch bệnh chấm dứt không có nghĩa là đất nước hoàn toàn không còn nguy hiểm. Ông lưu ý rằng chủng virus gây dịch bệnh ở nước ông khác với chủng virus Ebola hoành hành tại Guinea, Sierra Leone và Liberia, và chủng virus đã khiến hơn 5.000 người tử vong ở các quốc gia Tây Phi đó vẫn có nguy cơ xâm nhập vào nước ông. Trong khi đó, một bác sĩ đang trên đường từ quê hương Sierra Leone của ông để về lại Hoa Kỳ để chữa Ebola. Bác sĩ Martin Salia, định cư tại Hoa Kỳ và lập gia đình với một công dân Mỹ, mới đây đã được chẩn đoán là đã nhiễm virus Ebola.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.